Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về các tín hữu Kitô tại Gaza và chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Sau đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Belarus. Một thông cáo của Tòa Thánh loan báo, hôm thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko. Sau cuộc gặp gỡ kéo dài 20 phút với Đức Thánh Cha, Tổng thống Belarus tuyên bố, nếu chú muốn, chúng tôi sẽ gặp nhau tại Belarus. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân thiện. Đức Thánh Cha và Tổng thống Belarus đã bàn về tình hình giáo hội tại Belarus. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Belarus một huy hiệu bằng vàng của triều đại ngài. Về phần mình, Tổng thống Belarus tặng Đức Thánh Cha một bức ảnh icon về Chúa Giêsu do một họa sĩ Belarus vẽ. Hôm thứ Bảy, 25 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Lukashenko cho biết là có ý định trao cho Đức Thánh Cha một bản câu hỏi mà ông đã cùng với Đức Thượng phụ Kirill là soạn. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Belarus. Vào tháng 6 năm vừa qua, ông đã đàm luận với Đức Hồng y Tarsisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh tại thành phố Minsk. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Tổng thống Belarus, người được mệnh danh là nhà độc tài cuối cùng tại Âu Châu, sẽ dùng cơm tối với Thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi. Trong một lá thư ngỏ được đăng trên báo Il Corriere della Sera, người đưa tin chiều, Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini viết rằng, chính phủ Ý kêu gọi Tổng thống Lukashenko hãy tôn trọng các quyền và tự do cơ bản. Trong bài xã luận trong số ra ngày thứ Bảy 25 tháng 4 vừa qua, báo Il Corriere della Sera đã mạnh mẽ chỉ trích chuyến viếng thăm Ý của ông Lukashenko. Báo này nhấn mạnh rằng Belarus vẫn giam tù những nhà bất đồng chính kiến và sách nhiễu các ký giả độc lập. Tin Jerusalem. Israel cho in một loạt tem đặc biệt nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua, Cục Bưu điện Israel loan báo sẽ cho phát hành một loạt tem đặc biệt để đánh dấu chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha vào tháng 5 tới đây. Cục Bưu điện Israel sẽ cho phát hành khoảng 10 con tem mới, trên đó có in hình các linh địa của Kitô giáo tại Israel. Trên các con tem, người ta sẽ thấy hình Đức Thánh Cha với lời chú thích đi kèm. Israel hân hạnh đón tiếp Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Jordan từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 5, và Israel từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 5. Đây là chuyến viếng thăm thánh địa đầu tiên của Ngài, với tư cách là chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Ngày 13 tháng 5, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vùng Cisjordani, nơi có linh địa Bethlehem. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm thánh địa hồi năm 2000. Năm 2005, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, Cục Bưu điện Israel cũng cho phát hành một con tem có in hình Ngài đứng cầu nguyện trước bức tường than khóc. Cũng liên quan đến chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha, Cục An ninh Israel có tên là Shin Bet chống lại việc Đức Thánh Cha sử dụng chiếc xe bọc kính để di chuyển tại Nazareth. Theo báo Le Figaro xuất bản tại Pháp trong số ra ngày thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua, người đứng đầu Cục An ninh Nội địa Israel giải thích rằng chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một biến cố quan trọng và rất tế nhị. Theo ông, tất cả những nơi mà Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm đều đã được phối trí giữa Tòa Thánh và Cục An ninh Israel. Do đó, theo ông, Đức Thánh Cha không cần phải sử dụng xe bọc kính để di chuyển. hiện nay Israel đang ráo riết chuẩn bị để đón tiếp Đức Thánh Cha. Các họa sĩ, công nhân và các nhà khảo cổ là những người đang làm những chuẩn bị cuối cùng để chào đón Đức Benedicto. Theo hãng tin EFE, các thợ sơn đang sơn lại các khung cửa và xem lại bức tường khô tại phòng tiệc ly. Nhà thờ Mộ Thánh cũng bị đóng cửa trong những ngày sắp tới để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Tại nơi thường được gọi là vực núi, các công nhân đang dựng một khán đài, để từ đó Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với dân chúng bên ngoài Nazareth. Rafi Ben-Hur, tổng giám đốc phòng du lịch, ước tính sẽ có khoảng từ 15 đến 20 ngàn khách hành hương đến thánh địa nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Còn số này có thể lên đến 200 ngàn sau chuyến viếng thăm. John Seligman, một nhà khảo cổ học, hiện đang chịu trách nhiệm về việc tân trang phòng tiệc ly, nói rằng chuyến viếng thăm của Đức Benedicto sẽ là một cơ hội lớn lao để cho thấy những linh địa quan trọng của Kitô giáo. Cha Pier Battista Pisabella, quản thủ thánh địa, cho biết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chứng tỏ rằng mặc dù có những hiểu lầm, quan hệ với thế giới Do Thái và thế giới Hồi giáo vẫn luôn luôn là điều quan trọng đối với giáo hội Công giáo và cách riêng đối với Đức Thánh Cha. Tin Roma, các đức giám mục Bồ Đào Nha kêu gọi người Công giáo hãy đi bỏ phiếu. Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Năm 23 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha kêu gọi các tín hữu Công giáo tích cực tham gia vào cuộc bầu cử địa phương, quốc gia và Âu Châu sẽ diễn ra trong những tháng tới đây. Trong thông cáo, các đức giám mục Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng, dựa trên tư tưởng của Đức Phaolô Đệ Lục, giáo hội xem hoạt động chính trị là một việc làm cao quý. Do đó các tín hữu Kitô phải cảm thấy có nghĩa vụ phải bỏ phiếu và nắm vững ý nghĩa của lá phiếu của mình. Trong thông cáo, các đức giám mục yêu cầu các ứng cử viên Công giáo phải nêu gương, nghĩa là phải là những chứng nhân và biến chính trị thành một sinh hoạt xứng đáng để xây dựng một xã hội công bình và huynh đệ hơn. Về phía các cử tri, các ngài khẳng định, bỏ phiếu là một bổn phận lương tâm mà xét về mặt luân lý, các tín hữu Kitô không thể trốn tránh. Theo các đức giám mục Bồ Đào Nha, người Công giáo cần phải ý thức về tầm quan trọng của lá phiếu của mình. Các chính trị gia cũng phải đề ra những chương trình thực tiễn. Để giúp các cử tri cân nhắc lá phiếu của mình, các vị chủ chăn giáo hội tại Bồ Đào Nha đưa ra một số tiêu chuẩn cần phải theo như bảo vệ sự sống và gia đình, bảo vệ các quyền con người, quan tâm đến những vấn đề xã hội, chống lại tham nhũng và tôn trọng nguyên tắc bổ trợ. Các vị khẳng định, một cử tri không bao giờ được phép trốn tránh nghĩa vụ đi bỏ phiếu của mình. Các giá trị luân lý cắm rễ trong đức tin không được phép tách khỏi đời sống gia đình, xã hội và chính trị, mà cần phải nhập thể vào mọi chiều kích của cuộc sống con người. Tin TS Senegal. Khoảng 30.000 bạn trẻ Công giáo Senegal và miền Tây Phi Châu đã tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ tư, được tổ chức tại PS Senegal từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 4 vừa qua. Trong các chương trình của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, có một diễn đàn với chủ đề Tin, Hy vọng, Kiên trì trong bối cảnh hôm nay. Trong diễn đàn, các bạn trẻ đã nói lên những khó khăn của họ trong cuộc sống ngày nay. Theo tường thuật của báo chí tại Senegal, ngoài giới trẻ Công giáo Senegal, các bạn trẻ từ các nước như Gambia, Mauritania và Guinea cũng đến tham dự cuộc gặp gỡ. Trong bài diễn văn khai mạc đại hội, Đức cha Jacques Sarr, giám mục PS, đã kêu gọi giới trẻ Công giáo miền Tây Phi Châu hãy có một cái nhìn tỉnh thức về cuộc sống của các cộng đồng và xã hội nói chung, và xem đại hội như một cuộc gặp gỡ quan trọng để chia sẻ, suy tư, trao đổi và cầu nguyện, cũng như cố gắng tìm ra những câu giải đáp cho những vấn đề của mình. Đức giám mục TS nhấn mạnh rằng, tuổi trẻ là tuổi của hy vọng, bởi vì tuổi trẻ nhìn về tương lai với nhiều kỳ vọng. vị giám mục này cũng than phiền về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, vốn không bảo đảm cho giới trẻ một tương lai chắc chắn.
Đức giám mục T.S.
cảm thấy buồn khi phải nói với giới trẻ miền Tây Phi Châu rằng, lục địa này luôn vô địch về những thành tích tiêu cực. Phi Châu luôn đứng đầu danh sách về những cuộc xung đột vũ trang, về thảm trạng tị nạn, về nghèo đói và nhất là về bệnh SIDA. Tin Guangzhou. Các tín hữu Công giáo tại Guangzhou, Trung Quốc, thương khóc một vị mục tử nhiệt thành. Sáng thứ Hai 27 tháng 4 vừa qua, hàng ngàn tín hữu Công giáo Trung Quốc đã tập trung tại nhà thờ chính tòa Guangzhou để từ biệt cha Francis Tan Tiande, qua đời hôm 23 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 93 tuổi. Vị linh mục này đã trải qua gần 30 năm trong một trại tù tại Heilongjiang. Nhưng gương sáng và lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vẫn tiếp tục tỏa lan. Đặc biệt trong thánh lễ an táng vị linh mục, người ta thấy có rất nhiều tân tòng đã từng được cha dạy đạo và rửa tội. Đối với những người này, cuộc sống và ngay cả những năm tháng tù tội của cha là một ân lành cho các tín hữu Công giáo Trung Quốc. Sau 30 năm bị giam tù, cha Tan đã về phục vụ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Guangzhou. Công việc chính của cha là dạy giáo lý cho các dự tòng. Đây là công việc mà vị linh mục già chỉ ngưng trong vài năm gần đây. Tin Jakarta. Một vị mục sư tin lành và vợ bị sát hại bằng mã tấu tại Indonesia. Cảnh sát tại Manado, thủ phủ tỉnh Sulawesi, miền Bắc Indonesia, cho biết mục sư Franz Koago, 64 tuổi, và vợ ông, bà Femin Kumadong, 73 tuổi, đã bị giết chết bằng mã tấu tại nhà riêng của họ. Manado là thành phố có đông các tín hữu Kitô mà phần lớn là tin lành đang sinh sống. Cảnh sát cho biết cho tới nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm của vụ giết người này. Cảnh sát cũng nói rằng những kẻ sát nhân đã không lấy bất cứ tài sản nào của gia đình vị mục sư. Theo một số nhân chứng, vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, có hai người lạ mặt đã đến gặp vị mục sư tại một tiệm ăn. Sau khi ăn sáng, họ đưa vị mục sư về nhà và giết ông. Trong những năm vừa qua, mối quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại đảo Sulawesi rất căng thẳng. Tại một số nơi trên đảo, các vụ đụng độ đẫm máu rất thường xảy ra. Tin từ thành phố Mexico. Vì dịch cúm heo, Đức Hồng Y Tổng giám mục thành phố Mexico đã đến cầu nguyện tại trung tâm Thánh Mẫu Guadalupe và ra lệnh ngưng mọi thánh lễ trong tổng giáo phận. Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera ra lệnh ngưng các thánh lễ trong toàn tổng giáo phận sau khi Bộ Y tế Mexico ra chỉ thị yêu cầu dân chúng tránh các cuộc tập trung có đông người. Tính đến trưa thứ Hai, 27 tháng 4 vừa qua, đã có trên 100 người chết vì dịch cúm heo và 40 trường hợp nhiễm bệnh được tìm thấy tại 5 bang khác nhau. Tại hai tỉnh ở Canada, người ta cũng xác định hai trường hợp bị nhiễm bệnh. Hôm Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico đã cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa, được đóng kín cửa nẻo, với khoảng 50 người tham dự. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài kêu gọi dân chúng Mexico đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng, và hãy giúp đỡ nhau trong cuộc khủng hoảng. Ngài cũng cầu xin Đức Mẹ Guadalupe cứu giúp, như Đức Mẹ đã từng can thiệp trong những trận dịch xảy ra 4 lần kể từ năm 1554. Chiều Chủ nhật 26 tháng 4 vừa qua, ảnh Chúa Giê-xu chịu nạn, thường được mệnh danh là Chúa của sức khỏe, đã được tháo xuống. Kể từ năm 1850, đây là lần đầu tiên bức ảnh được tháo xuống và được rước kiệu xung quanh trung tâm thành phố Mexico. Nhiều phép lạ, nhất là trong trận dịch tả năm 1850, đã được gán cho bức ảnh này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các tín hữu Kitô tại Gaza và chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha không nên đến thánh địa nếu không viếng thăm dải Gaza. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là tiếng kêu thảm thiết mà một vị giáo sư tại Đại học Bethlehem đã bày tỏ với một phóng viên của trang mạng Inside Catholic dạo trung tuần tháng 4 vừa qua. Lời phát biểu trên đây cũng phản ánh tâm tình của hầu hết mọi tín hữu Kitô tại thánh địa. Được biết chương trình viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tới đây bao gồm chặng dừng chân đầu tiên tại Jordan và kế đó là các linh địa khác tại Israel. Mặc dù Đức Thánh Cha và Tòa Thánh luôn khẳng định rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha thiết yếu là một cuộc hành hương thiêng liêng, qua đó Ngài sẽ đi lại những nơi Chúa Giêsu đã từng sống và lập lại sứ điệp của Chúa Giêsu. Nhưng vì diễn ra trong một vùng đầy căng thẳng về chính trị cho nên chuyến viếng thăm không thể tránh khỏi những âm hưởng và hệ quả chính trị. Chính vì thế mà ngoài lý do chính trị, tình hình an ninh cũng không cho phép Đức Thánh Cha viếng thăm dải Gaza, là nơi hiện đang có nhiều tín hữu Kitô sinh sống. Hơn ai hết, những người tín hữu Kitô tại đây rất mong muốn được Đức Thánh Cha viếng thăm. Trong cuộc phỏng vấn với trên 20 nhà lãnh đạo Kitô tại thánh địa, phóng viên Dale Hudson đã rất ngạc nhiên khi nhận thấy rằng đa số đều tỏ ra không mấy phấn khởi về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha. Vị giáo sư tại trường Đại học Bethlehem được dẫn lời trên đây nói như sau: chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha chỉ hợp thức hóa cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và những ý đồ của chính phủ cánh hữu vừa đắc cử hồi tháng 2 vừa qua. Các tín hữu Kitô Palestine đã trực tiếp bày tỏ các mối quan ngại của họ với Đức Thánh Cha. Trong một lá thư ít được thế giới chú ý tới hôm 20 tháng 2 vừa qua, 40 thành viên đại diện của cộng đồng Kitô tại thánh địa đã nói với Đức Thánh Cha rằng chuyến viếng thăm thánh địa của Ngài chỉ củng cố các chính sách của Israel và như vậy sẽ gia tăng sự hợp tác của Hoa Kỳ và Âu Châu với Israel mà thôi. Nida Abu Zuluf hiện đang là phó giám đốc của văn phòng giới trẻ công giáo tại Bethlehem và là người điều phối các tổ chức Kitô tại thánh địa khẳng định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha diễn ra vào một thời điểm không thuận lợi. Nếu không viếng thăm dải Gaza, Ngài sẽ chẳng đưa ra được một sứ điệp rõ ràng nào. Từ những gì đã mục kích và nghe tận tai, ký giả Hudson cho rằng nếu Đức Thánh Cha viếng thăm dải Gaza, Ngài sẽ gửi một sứ điệp cho mọi người liên hệ, kể cả tổ chức Hamas, mà một số tín hữu Kitô sợ rằng đã được củng cố sau 3 tuần lễ bị Israel tấn công. Theo ký giả Hudson, Đức Thánh Cha có thể viếng thăm giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, là nơi mà Đức ông Manuel Musalam và giáo dân của Ngài đã sống xuyên qua cuộc oanh kích của Israel từ ngày 28 tháng 12 năm vừa qua, và là nơi Israel đã xâm chiếm ngày 3 tháng Giêng vừa qua. Đức ông Musalam và người phụ tá của Ngài đã cùng với 200 tín hữu ở lại Gaza. Ngoài ra cũng có 3.000 tín hữu Kitô khác, mà phần lớn theo chính thống Hy Lạp. Phóng viên Hudson viết rằng, tiếc thay, chuyến viếng thăm từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 5 tới đây của Đức Thánh Cha không bao gồm dải Gaza. Trong cơ bản, Đức Benedicto chỉ đi lại lộ trình của Đức John Paul đệ nhị hồi tháng 3 năm 2000. Ngài sẽ đến thủ đô Amman của Jordan trước khi đi Jerusalem, Bethlehem và Nazareth. Theo ông Abu Zuluf, vấn đề là thánh địa là một nơi hoàn toàn khác biệt với 2.000 năm trước đây. Kể từ khi xảy ra vụ nổi dậy thường được gọi là Intifada đệ nhị, tiếp theo việc Thủ tướng Ariel Sharon viếng thăm núi đền thờ hồi tháng 9 năm 2000, Tây Ngạn đã biến thành một nơi bị bao vây bởi các bức tường an ninh, các trạm kiểm soát các cuộc tái định cư và vô số những hạn chế đi lại đối với người Palestine. Trên nguyên tắc, các tín hữu Kitô Palestine không được phép đến các linh địa ở phía đông Jerusalem, Galilea và Nazareth. Kể từ năm 1993, mặc dù sinh tại Bethlehem, ông Abu Zuluf chưa bao giờ được đặt chân tới nhà thờ mộ thánh tại Jerusalem, mặc dù nơi này chỉ cách dải Gaza vài cây số. Tình trạng của ông Abu Zuluf là một thí dụ điển hình của các tín hữu tại Bethlehem và những thành phố lân cận vốn có nhiều tín hữu Kitô như Bet Jala và Bet Sahur. Theo sư huynh Jack Curran, phó chủ tịch về phát triển của Đại học Bethlehem, các sinh viên trong các lớp tôn giáo thường không được phép ra khỏi thành phố. Điều tệ hại hơn nữa là các sinh viên tại Gaza lại không được phép theo học đại học. Mặc dù không được phép của chính phủ Israel, trường Đại học Bethlehem luôn tạo điều kiện cho các sinh viên Gaza đến học. Sư huynh Curran nói rằng, trường Đại học Bethlehem cần sự giúp đỡ của người Công giáo Hoa Kỳ cả về chính trị lẫn tài chính, để một mặt giúp cho các sinh viên từ Gaza có thể được phép đến Bethlehem theo học, và mặt khác tài trợ cho các học phí của họ. Theo ký giả Hudson, các tín hữu Kitô đang sống tại thánh địa nhìn vào chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha xuyên qua lăng kính của cuộc tấn công của Israel, trong đó có gần 1.500 người, kể cả trên 300 trẻ em thiệt mạng. Với việc đắc cử của ông Benjamin Netanyahu, các tín hữu từ Bethlehem lo sợ rằng thành phố của họ cũng có thể trở thành một dải Gaza khác. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, ngày 22 tháng 4 tuần trước, Đức Thánh Cha đã ôn lại giáo huấn của một tác giả Kitô sống vào thế kỷ thứ 8, là linh mục Ambrose Auber. Từ giáo huấn ấy, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cội rễ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay chính là lòng tham của con người. Linh mục Ambrose Auber, người Pháp, sinh tại Provence, miền Nam nước Pháp. Auber đã từng là sĩ quan trong triều đình vua Pépin le Bref và góp phần vào việc giáo dục Charlemagne, hoàng đế tương lai của Pháp. Từ năm 753 đến năm 754, khi Đức Giáo hoàng Stefano đệ nhị viếng thăm nước Pháp, sĩ quan Auber theo Đức Giáo hoàng sang Ý và có dịp viếng thăm tu viện Viễn Đức Thánh Vincenzo trong tỉnh Benevento, miền Nam nước Ý. Tu viện này do ba tu huynh Pandone, Tatone và Tassone thành lập và nổi tiếng là ốc đảo của nền văn hóa cổ điển Kitô. Sau khi gia nhập tu viện, thầy Auber đã được thụ phong linh mục năm 761. Và năm 777 được bầu làm viện phụ, với sự ủng hộ của các đan sĩ gốc Pháp. Nhưng cha gặp sự chống đối của các đan sĩ gốc Longobardi, muốn bầu tu sĩ Potone làm viện phụ. Năm 782, sau khi vị viện phụ kế vị cha Auber qua đời, các tu sĩ bầu cha Potone lên thay. Nhưng vụ tranh chấp giữa hai nhóm lại bùng nổ,
và vị viện phủ mới bị tố cáo lên Hoàng đế Charlemagne. Hoàng đế giao cho Đức Chúa Hoàng nhiệm vụ phân xử. Cha Opea cũng được triệu về Roma như là chứng nhân, nhưng qua đời đột ngột ngày 30 tháng Giêng năm 784, có lẽ là bị sát hại. Đề cập tới ảnh hưởng của các căng thẳng chính trị trên cuộc sống của các tu sĩ thời đó, Đức Thánh Cha nói, Ambrose Opea đã là đan sĩ và viện phụ trong một thời đại ghi dấu các căng thẳng chính trị nặng nề ảnh hưởng trên cả cuộc sống bên trong các đan viện. Nó thường xuyên vang vọng trong các bút tích của người. Chẳng hạn, cha tố cáo sự mâu thuẫn giữa vẻ rạng ngời bên ngoài của các đan viện và cuộc sống nguội lạnh của các đan sĩ. Và chắc chắn qua đó cũng nhắm đến đan viện của mình. Vì thế, cha viết lại cuộc đời của ba đan sĩ thành lập đan viện nhằm cống hiến cho thế hệ đan sĩ mới điểm quy chiếu. Thảo luận khổ chế có tựa đề xung khắc giữa các nhân đức và các tật xấu cũng nhắm cùng mục đích đó. Cuốn sách này đã thành công lớn vào thời Trung Cổ và được in năm 1473 tại Utrecht bên Hà Lan dưới tên Gregorio Cả, rồi tại Strasbourg bên Pháp dưới tên Agostino. Qua tác phẩm này, cha Ambrose Opea muốn dạy cho các đan sĩ phải đương đầu một cách cụ thể với cuộc chiến tinh thần hàng ngày như thế nào. Đó không phải là cuộc chiến chống lại các bách hại từ bên ngoài, mà là cuộc chiến chống lại sự tấn kích của các lực lượng sự giữ từ bên trong. Tác phẩm trình bày 24 cặp chiến sĩ. Mỗi tính xấu tìm cách cám dỗ linh hồn với các lý luận tinh tế, trong khi nhân đức đối nghịch dùng kinh thánh để đối đáp với các lời cám dỗ đường mật ấy. Cho Opea đối chọi lại sự ham hố bằng sự khinh rẻ thế gian. Đây không phải là sự khinh rẻ thụ tạo, vẻ đẹp và sự tốt lành của tạo vật và của đấng tạo hóa, mà là sự khinh chê cái thế gian giả tạo do sự ham muốn đưa ra để cám dỗ các đan sĩ. Nó rỉ tai rằng, chiếm hữu là giá trị cao nhất của cuộc sống con người, và sống ngoài đời là điều quan trọng nhất. Vì nhận thấy sự thèm muốn chiếm hữu của các người giàu và kẻ quyền thế ngoài xã hội cũng hiện diện trong tâm hồn các đan sĩ, cha Opea cũng viết thảo luận về lòng ham muốn và tố cáo nó như là nguồn gốc của mọi sự dữ. Cha viết, từ lòng đất nhô lên các cây nhọn từ các gốc rễ khác nhau. Trái lại, trong trái tim con người, mỗi gai nhọn đều bắt nguồn từ một gốc rễ duy nhất là sự ham muốn. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đây là điều thật, có tính thời sự, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Cuộc khủng hoảng kinh tế nảy sinh từ sự ham muốn. Cha Ambrose tưởng tượng ra lời phản bác của các người giàu và kẻ quyền thế. Họ nói, chúng tôi đâu có phải là các đan sĩ, nên một số các đòi hỏi khổ chế không có giá trị đối với chúng tôi. Cha trả lời, quý vị nói đúng, nhưng con đường dốc và hẹp cũng có giá trị đối với quý vị. Vì Chúa đã chỉ đề nghị có hai cửa và hai lối đi thôi. Đó là cửa hẹp và cửa rộng, đường dốc và đường dễ dãi. Chứ Chúa đã không chỉ cho chúng ta cửa và con đường thứ ba. Như thế, cả người giàu có và quyền thế cũng phải chiến đấu chống lại lòng ham muốn chiếm hữu, ham muốn phô trương, chống lại ý niệm sai lầm về tự do như là khả năng sắp xếp tất cả theo ý riêng mình. Người giàu có cũng phải tìm ra con đường của sự thật, tình yêu thương và cuộc sống ngay thẳng. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về tác phẩm quan trọng nhất của cha Ambrose như sau. Tác phẩm quan trọng nhất của cha Ambrose chắc chắn là bộ chú giải sách Khải Huyền gồm 10 cuốn. Nó là bộ chú giải sâu rộng đầu tiên trong thế giới Latin về cuốn sách cuối cùng trong Kinh Thánh. Nó là hoa trái nhiều năm trời làm việc trong hai giai đoạn 758 và 767, tức trước khi cha được bầu làm viện phụ. Trong phần tiền đề, cha kê khai ra các nguồn tài liệu. Đây là điều tuyệt đối bất thường trong thời Trung Cổ. Ý nghĩa nhất là cuốn chú giải của Đức Giám mục Primario Argumentano, biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ sáu. Cha Oppere tiếp xúc với cuốn chú giải do Ticonio, tác giả người Phi Châu, sống trước Thánh Augustino một thế kỷ để lại. Ticonio không phải là tín hữu Công giáo, vì thuộc bè phái Lạc giáo Donatist, nhưng là một thần học gia lớn. Ông cho rằng giáo hội là một thân mình có hai phần, một phần thuộc Chúa Kitô, phần kia thuộc ma quỷ. Thánh Augustino cũng đọc tác phẩm này nhưng nhấn mạnh rằng giáo hội ở trong tay Chúa Kitô và là thân mình của Chúa, chỉ là một với Chúa và tham dự vào ơn Thánh Chúa. Khi chú giải sách Khải Huyền, cha Ambrose không chú ý tới biến cố Chúa Kitô quang lâm cho bằng các hậu quả của lần đến thứ hai, tức của biến cố nhập thể đối với cuộc sống giáo hội. Cha nói một câu rất quan trọng: Chúa Kitô phải sinh ra, chết đi và sống lại mỗi ngày trong chúng ta là thân mình của người. Trong chiều kích thần bí bao trùm mọi Kitô hữu, cha nhìn mẹ Maria như là mẫu gương của giáo hội và của tất cả chúng ta, vì Chúa Kitô cũng phải sinh ra trong chúng ta và qua chúng ta. Theo gương các giáo phụ, coi người đàn bà mặc áo mặt trời là hình ảnh của giáo hội, cha Oppere lý luận rằng Đức Trinh Nữ Phúc Đức hàng ngày sinh ra các dân tộc mới, từ đó làm thành thân mình chung của đấng trung gian. Trong nghĩa đó, cha Oppere nhìn thấy vai trò quyết định của Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc. Lòng sùng kính và tình yêu sâu thẳm đối với mẹ Thiên Chúa khiến cho cha có các kiểu nói diễn tả trước các kiểu nói của Thánh Bernardo và nền thần bí phan sinh, mà không rơi vào chủ trương duy tình cảm, vì cha đã không bao giờ tách Đức Maria khỏi mầu nhiệm giáo hội. Cùng với lòng đạo đức và thái độ sống không dính bén các thú vui trần gian mau qua, cha Ambrose coi trọng việc học hiểu các khoa học thánh, nhất là suy niệm kinh thánh, là tầng trời thâm thẳm và vực sâu không đo lường được. Cha đã là người sống trong một thời đại, trong đó giáo hội bị lạm dụng cho chính trị và khuynh hướng duy quốc gia và duy bộ tộc bóp méo gương mặt của giáo hội. Nhưng giữa các khó khăn mà chính chúng ta cũng đang trải qua ngày nay, cha đã biết khám phá ra gương mặt của giáo hội nơi mẹ Maria và hiểu được thế nào là tín hữu Công giáo, là Kitô hữu. Đó là sống vì lời Chúa, bước vào vực sâu lời Chúa và sống mầu nhiệm của mẹ Thiên Chúa, tái trao ban sự sống cho lời Chúa, dâng hiến thân xác cho lời Chúa trong hiện tại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. bắt đầu từ hôm nay và cho đến cuối năm 2009 này. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi, hòa phúc từ đâu đến? Tiến sĩ TTG cho rằng, miệng là cửa của hòa phúc. Vậy chúng ta hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thánh Giacôbê Tông Đồ nơi thư của Ngài chương 3 câu 2 đã quả quyết như sau. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo và có khả năng kiềm chế toàn thân. Các bạn có đồng ý như vậy hay không? Những chia sẻ hôm nay và những bài tiếp theo nhằm tạo cho các bạn trẻ một hành trang vào đời. Vì thế, Đặng Thế Dũng chọn bài hát Hành trang người trẻ của nhạc sĩ Hoàng Đức làm như bài ca chủ đề cho loạt bài này. Giờ đây, mời các bạn hãy thư giãn một vài phút với bài ca Hành trang người trẻ của nhạc sĩ Hoàng Đức.
Lạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người thành đường về nhà Chúa. Chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa, chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người thành đường về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.
Những lời nói bập bẹ đầu tiên của một đứa bé khiến cho con tim của mọi người trong gia đình tràn ngập vui sướng. Những lời cuối cùng của một người hấp hối được giữ gìn ghi nhớ như lời trối trăng, như một kỷ niệm quý báu được cất giữ trong chiếc rương tâm khảm của chúng ta. Lời nói không những cực kỳ quý giá mà còn vô cùng cần thiết cho đời sống làm người của chúng ta. Ngôn ngữ là kho tàng văn hóa của loài người, là gạch nối giữa các thế hệ, các quốc gia và các dân tộc. Ngôn ngữ là phương tiện truyền thông giao tiếp, là gia sản vô giá của con người, được hình thành và kiện toàn với thời gian. Ngôn ngữ là một tiềm năng vô tận của hiện tại và tương lai, nếu chúng ta biết khai thác và dùng chúng trong hướng tích cực, chúng ta nhận được biết bao lợi ích từ lời nói. Giả sử không có ngôn ngữ, chúng ta có tiến đến nền văn minh như ngày nay hay còn sống theo cách thời tiền sử? Chúng ta có gần nhau và hiểu nhau như bây giờ không? Ngôn từ giúp chúng ta không chỉ trong giao tiếp, mà cả đời sống tinh thần, tình cảm, trí thức lẫn kinh tế. Nói cách khác, ngôn từ ảnh hưởng đến mọi góc cạnh của cuộc sống chúng ta. Tuy nhiên, những gì quý giá thường khó gìn giữ. Lời nói là con dao hai lưỡi. Chúng đem lại họa hay phúc, nụ cười hay nước mắt, sự sống hay cái chết, tùy cách chúng ta sử dụng chúng. Ngôn từ có thể đem phúc hay giáng họa cho nhau. Trước cái ân và oán của ngôn từ, ai dám nói rằng mình không vấp phạm? Ý thức được điều này, tiến sĩ TTG mạo muội nêu lên một số điều nhằm nhắc nhở chính bản thân, hầu có thể tỉnh thức hơn. Hy vọng lời nói của mình thêm phúc bớt họa, tăng niềm vui bớt khổ sầu. giữ gìn năng lực, kích hoạt sức sống. Với những gợi ý này, tác giả muốn thắp lên một ngọn nến thay vì ngồi nguyền rủa bóng tối. Mời các bạn hãy suy nghĩ. Lời nói, một sức mạnh vô hình tác động trên con người. Sức mạnh có nhiều hình thức. Sức mạnh tinh thần, sức mạnh nội tâm, sức mạnh tình yêu, nhưng cũng có sức mạnh của hận thù, của ghét ghen. Có sức mạnh xây dựng, nhưng cũng có sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh có thể tạo nên bởi quyền lực hay bởi cơ chế xã hội. Có sức mạnh do con người tự tạo. Sức mạnh xây dựng là những gì đem lại sự sống, niềm vui, bắt được nhịp cầu cảm thông, làm cho những người thân quen của chúng ta lớn lên. Tiếc thay, còn có sức mạnh hủy hoại những con người. Nọc độc của nó có sức công phá còn hơn độc dược, tiêu diệt sức sống, phẩm giá, gây oán thù, làm cho người khác thân bại danh liệt hoặc chôn vùi đồng loại. Tác động của ngôn từ chẳng khác gì những hạt nhân nguyên tử, có thể phục vụ cho cuộc sống con người. Nhưng một chút thôi cũng đủ thiêu rụi biết bao công trình. Hiểm nguy khôn lường là ở chỗ đó. Nhưng tại sao gọi là sức mạnh vô hình? Vì chúng ta khó có thể nhìn thấy ngay. Chỉ khi nó đã lướt qua cuộc đời rồi, ta mới nhìn thấy thật rõ dấu vết và hậu quả nó để lại. Ngôn từ chính là sức mạnh vô hình ấy. Nếu lại nói quan trọng và có giá trị như thế, chúng ta không thể xem thường hay bất cẩn, cũng như không thể cho rằng lời nói gió bay, vì lời lọt vào tai ai rất khó xóa bỏ, miệng đã thốt ra lời gì không thể rút lại được. Người xưa còn có câu, đừng ném lời cho gió, nếu không hay biết gió sẽ thổi về đâu. Theo thực tế, lời nói sau lưng xấu hay tốt, tích cực hay tiêu cực, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai người liên quan, và nếu tiêu cực, thì tai hại biết chừng nào. Có lẽ người nói sẽ khó xử, tự đánh mất giá trị. Ai sẽ là người thiệt hại? Một lời nói vô ý có thể tạo sự xung đột hay gây hiểm họa. Một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương, mang đến an bình. Chúng ta cố gắng ghi khắc trong lòng rằng, lời nói gói vàng, nhưng hãy nhớ rằng, ngôn ngữ chúng ta dùng cũng có thể lời nói đòi máu. Lời nói còn thể hiện cái tâm của con người. Chính cái tâm mới là gốc thiện ác, và miệng chính là cửa của họa phúc. Vì thế người quân tử và người đạo đức rất trọng lời. Miệng là cửa của họa phúc. Các bạn hãy nhớ rõ điều này. Chúng ta sẽ chia sẻ tiếp vào thứ tư tuần tới.
Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp con làng, cùng với lớn sóng người thành đường về nhà Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đinh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 24 tháng Giêng năm nay, nhân lễ kính Thánh Francisco de Sales, bổn mạng giới truyền thông Công giáo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho công bố sứ điệp gửi Ngày Quốc tế truyền thông thứ 43 sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 5 này. Sứ điệp mang tựa đề Kỹ thuật mới, tương quan mới, thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và thân hữu. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các phương tiện kỹ thuật truyền thông tối tân ngày nay là một món quà quý báu cho nhân loại, vì chúng thăng tiến sự cảm thông và tình liên đới giữa con người với nhau, đặc biệt đối với các cộng đoàn và các người cần được trợ giúp và dễ bị tổn thương nhất. Hệ thống vi tính liên mạng và điện thoại di động cầm tay cho phép con người liên lạc với nhau và trao đổi tin tức hình ảnh trong nháy mắt. Chúng giúp con người đối thoại với nhau, sống tình yêu thương hiệp thông và thân hữu giữa các thành phần trong đại gia đình của Thiên Chúa. Chúng cũng giúp con người kiếm tìm hiểu chân thiện mỹ, thăng tiến phát triển, công bằng hòa bình, các quyền con người, việc tôn trọng sự sống và thiên nhiên, cũng như tinh thần đồng trách nhiệm và sự cộng tác giữa các cá nhân và các dân tộc với nhau. Chúng giúp con người chia sẻ, trao đổi các giá trị hay đẹp giữa các nền văn hóa, và qua đó củng cố sự cảm thông, tinh thần đại đồng và lòng khoan nhượng. Dĩ nhiên, cần phải cẩn thận trong việc sử dụng và có óc phán đoán phân định lành mạnh, vì các phương tiện kỹ thuật truyền thông tân tiến này cũng có thể bị dùng cho các mục tiêu xấu xa, tha hóa con người. Chúng cũng có nguy cơ khiến cho người trẻ rơi vào thế giới ảo ảnh, bị cô lập và cắt đứt với thực tại cuộc sống. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi người trẻ trở thành những người loan báo tin mừng và các giá trị Kitô trong thế giới vi tính. Bình luận về sứ điệp nói trên của Đức Thánh Cha, Đức Cha Domenico Sigalini, Tổng tuyên ý phong trào Công giáo tiến hành Italia, kiêm chuyên viên mục vụ giới trẻ, nêu bật lòng can đảm của Đức Thánh Cha trong việc thừa nhận thế hệ vi tính, thừa nhận các lợi ích lớn lao của các phương tiện truyền thông tân tiến, cũng như các nguy hiểm của chúng. Thật thế, vì trong hệ thống liên mạng cũng có nhiều chất liệu dơ bẩn, hay có một số người dùng Internet để phổ biến các điều dối trá, chống lại tin mừng và chống lại giáo hội. Vì thế Đức Thánh Cha mới yêu cầu chú ý tới phẩm chất của các nội dung và không dừng lại ở các khía cạnh tiêu cực. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi giới trẻ Công giáo rao truyền tin mừng trong lĩnh vực liên mạng. Vì Internet là một phương thế rất mạnh mẽ giúp diễn tả điều chúng ta tin và thông truyền nó cho người khác. Vì thế ai có các kho tàng nội tâm thì đưa lên mạng để chia sẻ cái phong phú nội tâm đó của mình với tha nhân. Trong nhiều địa chỉ khác nhau, hệ thống liên mạng chứa đựng kho tàng hiểu biết của nhân loại trong mọi lĩnh vực và ngành nghề. Chỉ trong nháy mắt, chúng ta có được các tài liệu quý báu ấy với rất nhiều hình ảnh hiếm có. Rất tiếc là tại những nước có thể chế độc tài, các chính quyền vẫn tiếp tục chủ trương ngu dân, thi hành chính sách cấm đoán, bưng bít, che đậy các giá trị hay đẹp, các quyền con người và độc quyền dùng các phương tiện truyền thông xã hội để lừa bịp, quảng cáo và đánh bóng chế độ. Nhưng tệ hại nhất là họ chỉ cấm đoán hạn chế quyền được học hỏi, hiểu biết và tự do ngôn luận và trao đổi ý kiến của người dân, nhưng lại không hề ngăn cấm các chương trình báo chí, phim ảnh dâm ô đồi trụy, băng hoại luân lý. Ông Stefano Martelli, giáo sư xã hội về các tiến trình văn hóa tại Đại học Bologna, Trung Italia, thì nhận định rằng sứ điệp của Đức Thánh Cha tiếp nhận tốt ý thức kinh ngạc trước các khả thể to lớn của việc tự xã hội hóa mà các kỹ thuật tân tiến cống hiến cho trẻ em và giới trẻ. Mạng vi tính giúp nhân lên gấp nhiều lần các cuộc tiếp xúc và khả thể hiểu biết và thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng, đối thoại và tình bạn. Điển hình như các ngày quốc tế giới trẻ là các dịp tạo ra các tương quan lâu dài giữa các người trẻ và các nhóm trẻ thuộc nhiều quốc gia với nhau nhờ các phương tiện truyền thông và kỹ thuật tối tân, trong đó có hệ thống liên mạng. Liên quan tới điểm gặp gỡ liên bản vị này, Đức Thánh Cha dùng các từ rất hay đẹp, bằng cách chỉ cho thấy trong việc truyền thông được thi hành một cách tốt đẹp, có con đường giúp con người tiến tới gần Thiên Chúa, là Thiên Chúa của sự truyền thông và của tình hiệp thông. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả các phương tiện truyền thông tân tiến có được ngày nay, khiến cho con người có thể hiểu biết nhiều điều hay đẹp một cách rất nhanh chóng, và qua đó thăng tiến gặp gỡ đối thoại và làm giàu cho nhau. Xin giúp chúng con biết sử dụng chúng một cách đúng đắn để thăng tiến cuộc sống chung. Chúng con đặc biệt xin cho các nhà lãnh đạo chính trị xã hội biết ngăn chặn các phim ảnh dâm ô và chất liệu xấu xa vô luân, nhưng tôn trọng quyền tự do thông tin của người dân và thăng tiến các quyền con người, thay vì áp chế, kiểm soát, cấm đoán, bưng bít, ém nhẹm, lèo lái và xuyên tạc sự thật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.